I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam from yan. Vadom ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Sự tiếp theo của những bài thơ đạo. Thưa quý thính giả, bài thơ thứ nhất có tựa đề Tình yêu Thiên Chúa của nhà thơ Trung Kiệt ở Úc Châu. Tôi xin đọc. Thế gian tội lỗi đắm chìm, thương người Chúa xuống kiếm tìm tội nhân. Hạ trần trong xác phàm nhân, chuồng chiên máng cỏ Chúa sinh ra đời. Tình yêu Chúa mãi không dời, đớn đau cam chịu nơi đồi Gô Tha. Miệng Ngài cầu khẩn thiết tha, xin Cha bôi xóa thứ tha lỗi lầm. Chúng con nguyện hết tấm lòng, tính trung theo Chúa, thỏa lòng tội nhân. Tình Ngài vô tận Chúa ơi, bao người có tội Chúa mang người về. Khó khăn Chúa chẳng than phiền, Ngài đi khắp chốn rao truyền nước Cha. Lỗi người sẽ được Chúa tha, mau ăn năn tội Chúa Cha đẹp lòng. Trong tay Chúa mãi ấm bồng, chẳng còn lo nữa long đong đường trần. Vui thay khi Chúa ở gần, khó khăn cực nhọc vạn phần vẫn vui. Có Cha chia sẻ ngọt bùi, lo gì đau khổ, vững lòng bước đi. Tình Ngài con mãi khắc ghi, tin lành con báo, bước đi vững vàng. Và bài thơ thứ hai có tựa đề Lòng tin yêu Chúa của nhà thơ Cao Trí Dũng. Lòng tin yêu Chúa, con khẩn khoản van xin lên cùng Chúa, hãy thương con dù dấp phạm lỗi lầm. Xin giúp con qua bao nỗi gian truân, cơn mưa đổ xuống nhiều ơn thử thách. Đời con nay đã qua bao ngõ ngách, tin yêu Ngài bộc bạch hết tâm tình. Mong rằng Chúa đấng cứu thế cứu tinh, chuộc tội con với biết bao lỗi phạm. Cầu Thánh Linh ban ơn can đảm, giúp con luôn trung tín bước theo Ngài. Đem tin lành đến hết với những ai, không phân biệt kẻ giàu nghèo sướng khổ. Đi theo Chúa con một lòng hãnh diện, không muộn phiền nhưng chan chứa niềm vui. Ơn Chúa thương lòng con thấy bùi ngùi, suốt đời con xin dâng lời chúc tụng. Cho dầu đời con lâm vào bấn túng, với ơn Ngài con chiến thắng thế gian. Dù đường đời con gặp bước gian nan, cậy ơn Chúa con nguyện mình mãi tiến. Chúa thương con, Ngài vẫn luôn hiện diện, cạnh kề con từ sáng sớm trưa chiều. Bao ơn phước Chúa ban cho thật nhiều, Ngài thương yêu đỡ nâng con tất cả. Suốt đời con Chúa bao ban ơn lạ. Trong tình Ngài con luôn được chở che. Thêm sức mạnh con quên nỗi rụt rè mà kiên quyết nguyện bền lòng theo Chúa. Ơn cứu thế tạ ơn Ngài muôn thuở. Lòng ngợi khen cảm tạ Chúa vô vàng. Ngài yêu con vẫn mãi mãi thương ban. Nhờ tình đó con kiên trung vững bước. Đến đây tôi xin tạm ngưng và thành tâm kính chúc toàn thể quý thính giả luôn được vững an và thịnh vượng trong hồng ân của Thiên Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái hân hạnh được trình bày cùng quý vị về đề tài Đức Tin Trưởng Thành. Thưa quý vị, Soren Kierkegaard là một triết gia Đan Mạch sống vào thế kỷ thứ 19. Ông có nhiều tác phẩm. Những tác phẩm của ông vẫn còn có hiệu lực ở trong thời đại này. Phần nhiều tác phẩm của ông đề cập đến đức tin và đức tin thật là gì. Theo quan điểm đức tin của triết gia, để có một đức tin trưởng thành phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ham mộ. Khi một người tìm sự linh nghiệm trong các kinh nghiệm và cảm giác thì người đó luôn luôn cảm thấy những cái cảm giác của họ để cảm thấy thế nào là những cái cảm giác. Và nếu những cảm giác của họ không phải là những cảm giác giống như họ đã cảm thấy thì họ không còn cảm thấy phấn khởi. Theo triết gia thì cho rằng muốn có đức tin trưởng thành, người tín đồ phải đào sâu trong tất cả những kinh nghiệm và những cảm giác. Người tín đồ sẽ nhận thức rằng có nhiều yếu tố cho cuộc sống, chứ chẳng phải chỉ có những cảm giác và những cảm kích đem đến cho chúng ta mà thôi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn luân lý và đạo đức. Người nào đi ở trong giai đoạn này thì họ đi tìm sự gia tăng giác quan bởi tinh thần phục vụ cho kẻ khác. Họ bận rộn làm những điều Chúa muốn và họ giống như thầy tế lễ và người Lê Vi trong câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu kể về người Samari nhân lành. Họ không bao giờ chứng minh bài học thực tế về đức tin của họ vì họ luôn luôn bận rộn cho công việc tôn giáo và đạo đức. Nhưng cuối cùng, những người này sẽ nhận thấy dầu họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa, họ cũng thiếu thốn luôn luôn và trong lòng của họ vẫn khát khao. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tin tưởng. Trong giai đoạn này, người tín đồ hoàn toàn dâng hiến chính mình cho Chúa. Người đó ý thức rằng, dẫu tôi có cảm giác thế nào, không thành vấn đề. Dẫu tôi có thể làm được điều gì, điều đó cũng không thành vấn đề. Tôi đốt cháy chiếc cầu đằng sau của tôi và tôi đặt để cuộc đời của tôi trọn trong đôi tay của Đức Chúa Trời. Carlos là một người Do Thái đã sống ở tại nước Đức. Ông đã viết những lời sau đây trên bức tường dưới hầm khi ông bị ở trong ngục tù trước khi ông chết. Tôi tin tưởng mặt trời dẫu có khi nó không có chiếu sáng. Tôi tin tưởng tình yêu ngay cả những lúc tôi không còn có thấy cảm giác
không có nó. Tôi tin tưởng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, ngay cả khi Ngài thinh lặng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một đức tin trưởng thành, nó không có nghĩa là cảm thấy một phương pháp. Mặc dầu đức tin trưởng thành có ảnh hưởng trong cảm nghĩ của chúng ta, đức tin trưởng thành nó không có nghĩa là bởi công việc mình làm theo tôn giáo đạo đức. Mặc dầu đức tin trưởng thành có ảnh hưởng những điều mình phải làm, đức tin trưởng thành có nghĩa là một sự dâng hiến căn bản cho Chúa. Chúng ta đặt cuộc đời mình hoàn toàn nằm trong đôi tay của Đức Chúa Trời, như lời Thánh Kinh có chép: Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đức tin trưởng thành có một hiệu lực trên đời sống hàng ngày như thế nào? Trước hết, chúng ta tìm thấy niềm vui ở trong đau thương. Vì có lời Thánh Kinh Tân Ước chép rằng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vâng, mỗi người trong chúng ta đều phải đối diện với sự thử thách khó khăn trong cuộc sống, tùy theo thời gian và tùy theo lĩnh vực khác nhau. Có người bảo rằng mỗi người hay là một vấn đề, hoặc có một vấn đề, hoặc sống trong một vấn đề. Vâng, thưa quý vị, lý luận này rất là đúng. Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, với sự rắc rối, khuynh hướng của phần nhiều người là muốn lẩn trốn và hỏi tại sao sự việc này xảy ra cho tôi. Gia cơ là môn đồ của Chúa, đơn cử người có đức tin trưởng thành thì không làm như vậy, trái lại đón tiếp nó trong niềm vui. Elizabeth Gore đã nói như vậy: đừng lùi bước trước những điều gì cả, hãy tiếp nhận người lạ một cách vui vẻ, không nên rên rỉ một cách vô ích trên thống khổ, mà cương quyết làm cho nó thành một cái nền đang cho niềm vui trong sáng, và làm cho những niềm vui ấy được sáng chói thêm hơn. Và như vậy, chúng ta sẽ có cảm giác rằng khó khăn và rắc rối đến là một cơ hội để ta có thể bày tỏ cái tinh rằm của đức tin trưởng thành của chúng ta. Vì lửa thử vàng, gian nan thí nghiệm đức tin của con cái Chúa. Bởi vậy cho nên Elizabeth Gould đã khuyến báo rằng trao nhận sự đau khổ này đến với sự đau khổ khác nhiều khi đánh đổi một cái giá trị to tát hơn là một sự chấm dứt trong đau khổ. Ai nấy đều có đủ đức tin khi mọi việc đều được xong suốt, khi sự khó khăn đến, ánh sáng khuất bám. Đây là cơ hội để người tín đồ có đức tin trưởng thành bày tỏ: hãy vui mừng trong hoạn nạn, vì đó là lúc chúng ta phơi bày cái đức tin thuần túy trung kiên của chính mình đã đặt vào trong quyền năng, trong yêu thương của Chúa. Khi một cơn động đất, một thiên tai trong thiên nhiên xảy ra, có những người tín đồ buồn, giận và chán nản, nhưng mà cũng có những người tín đồ cảm thấy quyền phép của Chúa là dường nào, họ càng quy phục Chúa. Vâng, thưa quý vị, điều đó đức tin của mỗi người đã bày tỏ được trưởng thành hay chưa. Sự khó khăn thử thách là những khuôn mẫu uốn nắn tính tình của chúng ta thích ứng công vụ mà Đức Chúa Trời đại dụng chúng ta, đồng thời phát triển đức tin và sự trưởng thành của con cái Chúa. Lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh: vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhị nhục, nhưng sự nhị nhục phải làm cho trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Tuy chúng ta sống trong cõi trần hư ảo, và lắm khó khăn, nhưng nó có lắm ích lợi của nó, và con người chỉ có thể tìm hiểu, phát triển xuyên qua các rung động thô diễn này. Quả rằng có các bài học mà ta không tìm thấy ở đâu được. Muốn khai triển những năng lực, con người phải tiếp nhận các bài học ở trong thế gian. Và nhờ những bài học ở trong thế gian này mà chúng ta được xây dựng đức tin trưởng thành, sống một cuộc đời phước hạnh, yêu đời và đáng sống. Như lời của Thánh Kinh dạy bảo chúng ta: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui sướng, trọn lành. Quý vị đang sống trong hoàn cảnh như thế nào? Tàn tật ư? Đau ốm ư? Tù tội chăng? Hay là hoàn cảnh không thích ứng được chăng? Đừng than phiền, đừng phàn nàn. Hãy vui mừng vì điều đó xảy đến cho mình. Nếu không, mình làm sao có thể nếm trải được sự đau khổ và biết được cái sự đau khổ của kẻ khác? Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng ta để xây dựng cái giá trị ở trong mỗi chúng ta đó, hầu cho chúng ta có thể có sự thông cảm với người khác như chính Đức Chúa Trời đã thông cảm chúng ta vậy. Làm sao chúng ta có thể đạt đến đức tin trưởng thành đó? Lời Kinh Thánh chép rằng: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, làm việc gì đều không định. Cầu nguyện để được sự khôn ngoan, đức tin trưởng thành, có đủ được năng lực tìm kiếm sự khôn ngoan trong lời cầu nguyện. Tại một trường trung học kia có một bản ghi mấy chữ sau đây: trong cuộc động đất xảy ra, luật cấm cầu nguyện sẽ được tạm thu hồi. Vâng, thưa quý vị, có nhiều người ngày nay chỉ cầu nguyện khi cần, còn không thì sao lãng. Nhưng người có đức tin trưởng thành bao giờ lúc nào cũng tăng cường sự cầu nguyện và cầu nguyện không thôi. Khi đối diện với thách thức, đau thương, chúng ta cần có sự khôn ngoan hơn là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời là do lời cầu nguyện thâm công mật thiết, khát khao của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta cầu xin gì? Chúng ta cầu xin hạnh phúc, chúng ta cầu xin cho sự thành công, chúng ta cầu xin cho sức khỏe dồi dào, chúng ta cầu xin cho tiền bạc. Gia Cơ là môn đồ của Chúa khuyên bảo người có đức tin trưởng thành là cầu xin sự khôn ngoan. Rồi những gì đến với cuộc sống, sung sướng hay là đau buồn, thành công hay là thất bại, khỏe mạnh hay đau yếu, giàu có hay là nghèo hèn, chúng ta phân tách và đối phó với mọi hoàn cảnh để phát triển cái đời sống tin kính Chúa của chúng ta, và chúng ta đem vinh quang về cho Chúa. Một đời sống có đức tin trưởng thành là luôn luôn được thỏa lòng đối với mọi hoàn cảnh. Kinh Thánh có chép rằng: anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Cái rắc rối của người nghèo khó là không đủ tiền khi không thỏa đáp nhu cầu và không thỏa mãn những điều mình mong muốn. Điều này có thể đem lại một hậu quả là bực mình, tức giận, khốn khổ, buồn phiền. Còn những người giàu có cũng có cái rắc rối của họ. Nhiều tiền khiến người ta làm điều sai lầm, sức mẻ tình cảm, xa cách Chúa, và họ luôn luôn làm tôi mọi cho tiền bạc. Nếu chúng ta nghèo, chúng ta có thể tìm được niềm vui trong Chúa, vì chính người nghèo được Chúa dựng nên đồng giá trị với người giàu. Và nếu chúng ta giàu cũng tìm được niềm vui trong Chúa, vì Chúa dựng nên đồng giá trị ngang hàng với người nghèo. Có người cho rằng trong xã hội loài người có ba hạng người: có, không có và không có để trả giá cho những gì mà họ có. Nhưng Gia Cơ nói chỉ có hai hạng mà thôi, giàu và nghèo, và hai đều có địa vị trong Đức Chúa Jesus Christ, đều nhau và đều tìm được sự bình an, niềm vui, năng lực, mục đích và sự linh nghiệm trong cuộc đời nếu chúng ta thật sự có được một đức tin trưởng thành ở trong Chúa. Vì lời Chúa có chép rằng phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mấy ngài. Vâng, Đức Chúa Trời luôn luôn hứa ban cho kẻ kính mến Chúa sống trong đức tin trưởng thành thì sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. Để kết luận, xin quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Một nhà thần học sau nhiều năm mơ ước và cầu nguyện cho tìm được lối sống tuyệt diệu trong đời đã được giải đáp như vậy. Trong một giấc mơ, ông nghe tiếng nhủ: hãy lên nhà thờ, người sẽ được toại nguyện. Vừa bước lên bậc cấp cuối cùng trước cửa nhà thờ, ông gặp ngay một người hành khách đang đứng ăn xin, mình mẩy đầy muộn nhọt, áo quần rách rưới, động lòng thương, nhưng trong túi không có đồng nào. Ông bèn nói: tôi xin chúc anh một ngày tốt lành. Người hành khách đáp rằng: cảm ơn ông, tôi chẳng gặp ngày nào xấu bao giờ. Vâng, thì chúc anh được vui tươi luôn luôn. Tôi cũng chẳng bao giờ sầu khổ cả. Nhà thần học bỡ ngỡ hỏi lại: anh nói gì tôi không hiểu. Người hành khách đáp rằng: tôi luôn luôn vui tươi vì tôi thuộc về Chúa. Thánh ý của Ngài là lẽ sống của tôi. Đói rét, nắng hay mưa, đau yếu tật bệnh, tất cả tôi đều đón nhận như món quà từ Chúa ban cho. Nhà thần học tò mò hỏi thêm: thế lỡ Chúa đài anh xuống quả ngục thì sao? Anh có sợ không? Người hành khách đáp: không, tôi sẽ vui vẻ đi ngay, vì tôi còn hai cánh tay mạnh mẽ. Một là đức khiêm tốn học được từ Chúa, hai là tình thương từ Ngài qua tôi. Nếu phải đi vào quả ngục, tôi sẽ quàng tay vào cổ Chúa. Thế nào Chúa cũng phải đi với tôi. Vậy anh nghĩ mình là gì? Người hành khách thưa rằng: là vua. Nhà thần đạo hỏi: vua nước nào và ở đâu? Người đáp rằng: ở trong tâm hồn tôi và không bao giờ mất được. Tôi đang làm chủ con người tôi, nội ngoại toàn vẹn. Nhà thần học hỏi: ai dạy anh những điều tuyệt diệu ấy? Người đáp rằng: nhờ suy tư và kết liên với Chúa thường xuyên để tìm cho hằng được thánh ý Ngài mà chấp nhận và thi hành. Thành ra tôi luôn luôn được an bình, vui sướng. Sau đó, nhà thần học rất là ngạc nhiên, rồi cúi đầu lặng lẽ đi về nhà. Ông bắt đầu hiểu rằng khiêm tốn đón nhận mọi điều Chúa định cho mình chính là chìa khóa của chân hạnh phúc. Hạnh phúc ấy một khi được ứng nghiệm nơi tâm hồn người thì người không cần phải tìm thiên đàng ở đâu xa xôi nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ta nên bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay từ giây phút này bằng cách kết liên chặt chẽ với Chúa trong tâm hồn mình mãi mãi, làm sao cho đức tin của mình càng ngày càng được trưởng thành. Dĩ nhiên, muốn sống trong đức tin trưởng thành, cái khuôn khổ thánh ý của Chúa, ta phải học bài học hy sinh để từ bỏ ý riêng của mình, nghĩa là làm cho chết đi nét xấu và tội lỗi. Ta chỉ gặp được Chúa khi đã thực sự bỏ quên con người riêng của mình mà tiếp nhận quyền năng và sự yêu thương của Chúa, và sống một cuộc đời có một đức tin chân thật và mỗi ngày mỗi trưởng thành. Sự trưởng thành đó bởi sự quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu và làm theo thánh ý của Ngài.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ướt mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sông gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Thank you.